Chương 264, Bồ Đề Chi. Cho dù lực công kích có mạnh đến đâu, chiêu thức có tinh diệu đến đâu, nhưng không đánh được chúng người, tất cả đều uổng phí hơn nữa. Lúc công kích đối với hoàn cảnh xung quanh chú ý quá ít, kỳ thật chiêu này của ta chính là ta đổi vị trí, hẳn là Tôn Ngộ Không ở bên kia, mà kết quả cuối cùng là toàn bộ công kích của ngươi đều đánh vào người Tôn Ngộ Không. Lão giả kia nói xong, tự hồ là sợ Lãng Tâm Kiếm Hào không tin, một tay lại chuyển. Ngay trong ánh mắt khiếp sợ của Lãng Tâm Kiếm Hào, vị trí của lão giả kia và Tôn Ngộ Không đã hoàn thành hoán đổi. Ngay sau đó căn bản không cho Lãng Tâm Kiếm Hào quá nhiều thời gian, lão giả kia ở trong tay bắn ra một đồng tiền, sau đó một tay lại xoay chuyển. Lãng Tâm Kiếm Hào lúc này đây có 10 phần chuẩn bị, nhưng vẫn bị lực lượng không gian không thể chống lại mạnh mẽ hấp thu qua, trong nháy mắt liền xuất hiện trước người lão giả kia. Mà nguyên bản trước người lão giả là một đồng tiền, lại xuất hiện ngay ở vị trí Lãng Tâm Kiếm Hào. Vừa mới phát hiện mình lại bị ép dời vị trí, Lãng Tâm Kiếm Hào liền biết không ổn. Hơn nữa hắn cũng biết ở trước mặt người này mình không có khả năng lại rút đao ra, cho nên trực tiếp cầm vỏ đao chém về phía lão giả. Lão giả kia vẫn không thèm để ý như trước, một bên thân thể liền vòng qua đường đao mang vỏ. Chú ý, lúc này đây lão giả kia không phải hiện lên mà là vòng qua, trong đó khác biệt rất lớn. Bình thường chỉ cần tránh thoát một kích này là được, mà vòng qua lại cần cả người rời khỏi phạm vi công kích của thanh đao này, vòng qua một đao này. Lão giả kia bỗng nhiên vẻ mặt biến đổi, tại đôi mắt từ bi thị một vốn biến thành một kim cương trợn mắt, trực tiếp một quyền nện vào sau lưng Lãng Tâm Kiếm Hào. Lão giả râu trắng thoạt nhìn thập phần gầy yếu, không ngờ lực lượng lại lớn lạ. Một quyền nện xuống, Lãng Tâm Kiếm Hào nhất thời bị nện nằm sấp trên mặt đất. Ngay khi hắn vừa mới sực tỉnh, hai tay lão giả kia bỗng nhiên giao nhau sau đó tạo thế hạ áp. Trong mắt Tôn Ngộ Không, không có gì xảy ra, mà thân thể Lãng Tâm Kiếm Hào vốn đã bò lên, lại bị phanh một tiếng bị đè xuống đất, rốt cuộc không thể động đậy. Được rồi, bây giờ chỉ còn lại ngươi. Tôn Ngộ Không, hãy để ta xem những gì đã học được ở sư phụ của ngươi. Nói xong, lão giả kia chậm rãi hoạt động động tay chân một chút, tựa hồ vừa rồi một loạt động tác làm cho hắn có chút không thoải mái. Nhưng Tôn Ngộ Không nhìn thấy lão giả kia toàn thân đều là hoạt động sơ hở, lại lần đầu tiên phát hiện mình đối với một người lại sinh ra một loại cảm giác tuyệt đối không thể chiến thắng. Cảm giác này đã rất lâu không xuất hiện qua. Trước đó trong mắt Tôn Ngộ Không, trên thế gian này không có bất kỳ người nào mà mình không thể chiến thắng. Cho dù tạm thời không thể chiến thắng, nhưng chỉ cần cho mình thời gian, mình tuyệt đối có thể đánh bại bất luận kẻ nào. Năm đó ở bàn cổ giới mình từng bị như lai đánh không có bất kỳ lực hoàn thủ nào, cuối cùng lại bị trấn áp ước chừng 500 năm. Nhưng khi đó trong lòng Tôn Ngộ Không không có chút e ngại nào, hắn biết mình sớm muộn gì cũng sẽ trở nên cường đại hơn. Sau này khi phản công thiên đình cũng vậy, mặc dù bị Như Lai dẫn binh đánh lén nên tổn thất thảm trọng, nhưng Tôn Ngộ Không cũng không tuyệt vọng, bởi vì hắn có lòng tin mình có thể trở nên mạnh mẽ hơn, từ đó lấy lại tất cả. Sau đó chính là điểm dừng chân cuối cùng của bàn cổ giới, mình bị Hằng Nga lấy khôi lỗi triệt để đánh bại, hơn nữa lại là chết. Bất quá khi hắn xuất hiện ở hoàn tuyển thế giới, phát hiện mình cũng không triệt để chết đi, hơn nữa còn có cơ hội trở lại bàn cổ giới. Trong lòng Tôn Ngộ Không lại một lần nữa dâng ra tín niệm mãnh liệt, cho nên hắn mới có thể một đường đi tới hiện tại, đi tới nơi này. Thế nhưng khi nhìn thấy ông lão mỉm cười nhìn mình, Tôn Ngộ Không lần đầu tiên dâng lên một loại uể oải. Đó là một loại uể oải không có bất kỳ hy vọng nào. Tôn Ngộ Không cảm thấy cho dù mình tu luyện thêm một vạn năm nữa, 100 vạn năm cũng không thể đánh được lão giả này. Chiêu chiến trước đã khiếp sợ Tôn Ngộ Không, ngươi thật sự làm ta thất vọng. Thân có trấn giới thiên vị hoàng thổ số 3, càng là học được sáng thế thần quốc hỗn độn cự nhân tộc hỗn độn ngũ quyết, hơn nữa còn có thể sử dụng phong thiên ấn lực lượng, thậm chí trong cơ thể ngươi còn có vạn linh cảnh chí cao pháp thuật cửu tắc quyết khí tức. Không chỉ như thế, ngươi còn có tư chất sử dụng vạn yêu quốc vạn yêu phá thiên quyết. Cho dù vậy, Tôn Ngộ Không, ngươi vẫn còn khiếp đảm sao? Mỗi chữ của lão giả kia đều nói mạnh mẽ, từng chữ giống như chín ngày sấm sét vang vọng bên tai Tôn Ngộ Không, trong đầu và trong lòng. Đoạn này giống như một đạo thiên thạch trong đêm tối, trong nháy mắt phá vỡ bầu trời đêm đen kịt, khiến trong lòng Tôn Ngộ Không dâng lên một loại cảm xúc khác thường. Ta là ai? Ta là Tôn Ngộ Không, ta là Tề Thi Đại Thánh không sợ trời không sợ đất kia. Khi ta còn chỉ là một tiểu yêu hầu, ta liền cứng rắn xông vào Nam Thiên Môn đại náo thiên cung. Nhưng hiện tại thực lực của mình so với trước kia cường đại hơn đâu chỉ ngàn vạn lần, nhưng đối mặt với địch nhân, mình lại khiếp đảm. Chính mình như vậy là Tôn Ngộ Không sao? rốt cuộc là khi nào, khí thế chưa từng có của mình cùng cuồng vọng dám tranh giành với trời, chậm rãi biến mất. Nếu như không có cuồng vọng bá đạo không sợ hãi, còn là Tôn Ngộ Không hay Tề Thiên Đại Thánh sao? Càng nghĩ Tôn Ngộ Không trong lòng lại càng có một loại phẫn nộ. Đây là một loại phẫn nộ đối với chính mình phủ định. Loại phủ định này làm cho Tôn Ngộ Không cảm thấy một trận khuất nhục. Tề Thiên Đại Thánh từng đỉnh thiên lập địa, vì sao lại biến thành như vậy? Chính là như vậy. Đừng để thế gian bất đắc dĩ xóa đi góc cạnh dữ tợn của ngươi. Đừng quên phần khí phách của mình. Trời đất này là lồng giam, mà ngươi cần phải làm là phá vỡ cái lồng giam này, mà không phải vĩnh viễn bị vây chết ở bên trong này. Thanh âm của lão giả lúc này bỗng nhiên trở nên thập phần hoành tráng. Thanh âm giống như hồng chuông đại lữ, làm cho trong lòng Tôn Ngộ Không không ngừng chấn động. Có một số thứ mình đã đi qua và vứt bỏ, có vài thứ lại bị một số người cưỡng ép tước đoạt. Vứt bỏ là chính mình tự hào, bị tước đoạt chính là trân quý nhất của mình. Thế nhưng, mình lại chậm rãi không phẫn nộ nữa. Ta là Tề Thiên Đại Thánh. Đại yêu Tôn Ngộ Không không sợ hãi trên trời lập địa, tiếng gầm giận dữ như sấm sét phát ra trong miệng Tôn Ngộ Không. Sau đó, toàn thân Tôn Ngộ Không bạo phát, cơ bắp nhanh chóng nhô lên, lông trên người cũng dần dần biến thành màu xám trắng. Trong ánh mắt có chút kinh ngạc của lão giả, thân hình Tôn Ngộ Không nổi lên, dùng một tốc độ không thể tưởng tượng nổi đột nhiên vẽ ra một đạo quang ảnh màu xám xuất hiện bên cạnh lão giả kia. Tốc độ như vậy thật sự có chút kinh người, thậm chí đã vượt qua Thuấn Di. Thuấn Di mặc dù có thể bỏ qua khoảng cách trực tiếp, dùng phương pháp gấp khúc không gian trong nháy mắt xuất hiện ở một địa phương khác, nhưng bất luận là Thuấn Di tinh diệu cỡ nào, chỉ cần di động trong nháy mắt đều sẽ sinh ra hai lần không gian ba động. Loại không gian ba động này là không cách nào ẩn đi, chỉ có tận lực giảm xuống thấp nhất, nhưng bất luận giảm bớt như thế nào dù sao vẫn tồn tại. Mà đối với cường giả lĩnh ngộ không gian đã tới đỉnh phong, đều có thể cảm giác được. Cho nên nếu như ngươi sử dụng trong nháy mắt, rất có thể ngươi vừa mới biến mất, đối phương cũng đã nhận ra nơi ngươi sắp xuất hiện. Như vậy, chẳng những không cách nào đạt được mục đích tập kích, ngược lại, còn dễ dàng bị đối phương bắt được sơ hở. Cho nên chiến đấu giữa cường giả đỉnh cấp, cơ hồ là sẽ không sử dụng Thuấn Di. Mà Tôn Ngộ Không hiển nhiên tiến vào ngũ hành hỗn độn thể cũng biết điểm này, bởi vậy chỉ là sử dụng tốc độ khủng bố của mình trực tiếp di động. Lão giả kia tự hồ có chút giật mình với tốc độ của Tôn Ngộ Không, bất quá giật mình thì giật mình, nhưng phản ứng của lão giả kia lại không chậm chút nào, chỉ là tay trái vung lên, Tôn Ngộ Không cầm gậy toàn lực đập tới, lập tức tự mình lệch khỏi phương hướng. Nhưng lúc nãy Tôn Ngộ Không đã tiến vào ngũ hành hỗn độn thể, bất luận là thực lực bản thân hay là khống chế lực đạo của bản thân đều đã tăng lên rất nhiều. Bởi vậy một gậy này đánh vào chỗ trống, Tôn Ngộ Không cũng không xuất hiện bất kỳ đình chỉ nào, ngược lại thuận thế đá mạnh về phía lão giả kia. Đồng thời trên ngực Tôn Ngộ Không bỗng nhiên xuất hiện một đạo quang mang ngũ thải. Đạo quang mang này so với đạo trước kia mạnh hơn rất nhiều. Đạo quang mang này sau khi xuất hiện trực tiếp không vào thân thể lão giả kia. Đạo quang mang này chính là ngũ thải thần thạch quang mang. Ngũ thải thần quang có tác dụng giam cầm. Quả nhiên lão giả kia tuy rằng thực lực cường hãn, nhưng vẫn bị giam cầm động tác như trước. Ngay khi bị giam cầm, một cú đá của Tôn Ngộ Không vừa vặn đá vào hông lão giả kia. Đối phó lão nhân gia ngươi còn thật sự xuống tay à? Ngươi có biết ngươi đánh ta hậu quả nghiêm trọng như thế nào không? Tự hồ là bị công kích lần này của Tôn Ngộ Không làm cho tức giận, lão giả kia bỗng nhiên ở hư không một chảo. Thế nhưng ở trong tay hắn xuất hiện một loạt bồ đề chí chân của Tôn Ngộ Không đá thẳng vào cành bồ đề này, nhưng căn bản không tạo thành thương tổn gì cho lão giả kia, bởi vì một cước này tự hồ là đá vào một vách tường vô hình. Tôn Ngộ Không vốn còn muốn tiếp tục công kích, thì bỗng nhiên ngây ngẩn cả người, từ đó cứng rắn dừng lại thân hình. Ngươi làm sao có bồ đề chi? Chẳng lẽ ngươi có quan hệ với sư phụ ta?